nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Ở các kỳ trước, tại Hàng Sơn, Lệnh của Sung cải trang thành Nhã Bà Bà. Nghe Nghi Hòa và Nghi Thanh nói là chính nhà Bất Quần đã hạ sát hai vị sư thái định nhà Nghi Tật. Hồ Sung cũng chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng khó hiểu, như việc nhiều cao thủ bị treo trên cây vì bị coi là những người tham dự một âm mưu chống lại Hàng Sơn. Trong khi đó, thầy chống Bất Tư Mật Thượng, Điền Bá Quang cũng bị treo lên cây. Thầy thì bị kết tội hiếu sắc bạc hạnh, trò thì bị gọi là kẻ to gan làm càn, bất lực nhất thế nào. Kính mời tính giả thần tư viên.
Tiên sinh dặn á, phải bắt hết bọn ni cô đến Hoa Sơn, không được ăn thịt đâu. Hả, mấy tầm ni cô chỉ ăn ba bốn người, nhà tiên sinh không có biết được đâu.
Lần đầu Xuân giật mình kinh hãi.
Tại sao Xuân phụ dặn như vậy? Tại sao lại sai bọn họ bắt được từ Hàng Sơn lên Hoa Sơn? Đại âm mưu đó dĩ nhiên là chuyện này rồi. Nhưng tại sao bọn họ lại nghe hiệu lệnh của sư phụ ta?
Bỗng nghe bạch hùng lớn tiếng chửi.
Quân rùa đen vô lại.
Hắc Hùng tức giận nói.
Người không ăn nhị cổ thì không ăn. Sao lại cứ chửi người ta vậy? Ta chửi nó mũi, chứ đâu có chửi người.
Lần đầu Xuân đang nghi ngờ đầy bụng, bỗng nghe tiếng bước chân ở trong bụi cỏ sau lưng. Có người từ từ đi đến gần, hắn thầm nghĩ.
Mong người này đừng dẫm lên người của ta.
Người đó đi đến sau lưng hắn rồi ngồi xuống. Nhẹ kéo tay áo hắn, lên Hồ Xuân hơi giật mình.
Ai này? Chẳng lẽ... ta bị phát hiện rồi sao?
Hắn quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn thấy được gương mặt trái xoan đẹp tuyệt trần, chính là Nghi Lâm. Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thầm nghĩ.
À, thì ra hành tung của ta sớm bị cô ta phát hiện rồi. Muốn cải trang là người phụ nữ lại không giống chút nào.
Nghi Lâm nghiêng đầu, cái miệng nhỏ chúm lại, từ từ đứng dậy, dậy kéo tay áo hắn, tỏ ý muốn cùng với hắn đi ra chỗ xa xa nói chuyện. Lên Hồ Xuân thấy cô đi về hướng tây. Hắn đi theo sau cô, hai người không nói lời nào, cùng đi về một hướng. Nghi Lâm đi men theo sơn đạo nhỏ hẹp, ra khỏi thông nguyên khách bỗng nói. Bà không nghe người ta nói chuyện được, mà vào chỗ thị phi này thật là nguy hiểm vô cùng. Mấy câu nói này dường như không phải là cô nói với hắn, mà chỉ nói lẩm bẩm thôi. Lệnh Hữu Xuân ngẩn ra thầm nghĩ.
Cô ta nói không nghe được người ta nói chuyện, vậy là có ý gì? Cô không nhận ra ta ư?
Hắn lại nghĩ Nghi Lâm xưa nay không hề cười nói với hắn. Vậy chắc là cô ta không nhận ra. Cô rẽ qua hướng bắc, từ từ đi về hướng cửa Từ Diêu, rồi quẹo qua một thung lũng, đến bên một con suối nhỏ. Nghi Lâm nhỏ nhẹ nói. Chúng ta thường nói chuyện ở đây, bà nghe Tiểu Nghi nói chuyện có chán không? Rồi cô cười nho nhỏ nói. Trước đây á bà không nghe Tiểu Nghi nói gì cả. Á bà, nếu bà có thể nghe được lời của Tiểu Nghi, thì Tiểu Nghi không bao giờ nói với bà đâu. Lệnh Hữu Xuân nghe Nghi Lâm nói rất chân thành, biết quả thật cô ta nhận lầm hắn là bậc phụ vừa căm vừa điếc trong triều Huyền Không. Tính trẻ con của hắn là nổi lên thầm nghĩ.
Ta tạm thời không để lộ thân phận, để nghe cô ta nói những gì với ta.
Nghi Lâm kéo tay áo của hắn đến một tảng đá dài dưới gốc cây liễu to ngồi xuống. Lệnh Hữu Xuân ngồi xuống theo, hắn nghiêng người để tránh trăng chiếu vào xuống lưng, cho Nghi Lâm không nhìn thấy mặt của hắn thầm nghĩ.
Chẳng lẽ ta cải trang giống như thật, ngay cả Nghi Lâm cũng nhìn không ra. Phải rồi, trong đêm tối chỉ cần có ba phần giống thì cô ta không dễ gì phân biệt được. Thuật cải trang của Doanh Doanh thật là tuyệt vời.
Nghi Lâm nhìn dần trăng lưỡi liềm trên trời, buồn bã thở dài. Lệnh Hồ Xuân không nhìn được, muốn hỏi:
Tiểu Xuân Thái, tụi con nhỏ sao có nhiều muộn phiến như vậy?
Nhưng cuối cùng hắn không lên tiếng. Nghi Lâm nhỏ nhẹ nói: Á à, bà thật được tốt. Tiểu Nhi thường kéo bà đến đây, kể cho bà nghe những tâm sự của Tiểu Nhi. Xưa nay bà không cảm thấy buồn chán, vẫn nhẫn nại ngồi nghe, để Tiểu Nhi thích nói bao nhiêu thì nói. Tiểu Nhi vốn không nên làm phiền bà mãi, nhưng bà đối đãi với Tiểu Nhi rất tốt, giống như má ruột của Tiểu Nhi. Tiểu Nhi không có má má, nếu Tiểu Nhi có má má thì Tiểu Nhi không muốn nói với má má đâu. Lệ Ngục Xuân nghe cô ta thổ lộ tâm sự, hắn cảm thấy không ổn, thầm nghĩ:
Cô ta muốn tâm sự gì? Tại cả cô ta thổ lộ ra bí mật nội tâm thì không phải đối với cô, hay là ta mau đi khỏi đây là hơn.
Hắn liền đứng dậy. Nghi Lâm kéo tay hắn nói: Ác bà muốn đi sao? Giọng nói của cô chứa đầy nỗi thất vọng. Lệ Ngục Xuân liếc nhìn cô, thấy thần sắc của cô buồn khổ, trong ánh mắt lộ ra ý khẩn cầu. Bất giác hắn siêu lòng thầm nghĩ:
Tiểu sư muội nhan sắc tiểu thụy, có nhiều tâm sự, nếu không thổ lộ được chỉ cứ buồn bã trong lòng, sớm buồn gì cũng xin chẳng bệnh. Tái nghe sư muội nói, chỉ cần sư muội vẫn không nhận ra ta thì ta cũng không biết đâu mà xấu hổ.
Hắn liền từ từ ngồi xuống. Nghi Lâm đưa tay kéo tay áo hắn nói: bà thật là tốt, bà ngồi đây với Tiểu Nhi thêm một chút nữa. Bà đã biết lòng Tiểu Nhi có rất nhiều chuyện buồn phiền. Lần đầu xuân thầm nghĩ:
Đời Lệnh Ngọc Xuân này cứ mãi đụng phải bà. Lần trước nhận lầm Doanh Doanh là bà, bây giờ lại bị Nghi Lâm nhận lầm mình là bà. Ta gọi người ta mấy trăm tiếng bà, bây giờ Nghi Lâm gọi trả lại mấy tiếng, coi như là người tốt có báo ứng tốt rồi đây.
Nghi Lâm nói: Hôm nay Gia Tiểu Nhi suýt chút nữa bị treo ngược cho đến chết, bà có biết không? Gia bị người ta treo lên cây, lại bị buộc thêm sợi dây đai, nói Gia là kẻ hiếu sắc, vô ý phụ tâm bạc hạnh, đệ nhất thiên hạ. Cả đời Gia Tiểu Nhi chỉ có một mình má Tiểu Nhi thôi, thế gì hiếu sắc vô yếm là do đâu mà có? Người đó nhất định là hồ đồ, vốn muốn treo sợi đai giải đó lên người Điện Báo Quan mà lại treo nhầm lên người Gia. Kỳ thực là treo sai rồi, lấy cái đai đó xuống không thể dùng treo lên để tự tử được. Lê Nội Xuân vừa ngạc nhiên vừa tức cười:
Tại sao bất giác hòa thượng lại muốn tự tử? Cô ta nói lão suýt chút nữa bị chết, mà nhất định là còn sống. Hai sợi đai này viết đều không phải là lời hay ho, đã cầm xuống rồi thì tại sao lại treo người lên nữa? Tiểu sư muội này tính thật ngây thơ, không hiểu thế sự chút nào cả.
Nghi Lâm nói: Điền Bá Quan chạy lên ngọn kiến kính, muốn nói với Tiểu Nhi, cứ đụng phải Nghi Hòa sư tỷ, nói hắn quấy nhiễu ngọn kiến kính, không thèm hỏi câu nào cho rõ, liền dung kiếm chém, suýt chút nữa thứ mạng hắn không còn, thật là nguy hiểm. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
Ta đã từng nói, nam tử trong bệnh viện, nếu không có hiệu lệnh của ta, thì bất cứ ai cũng không được lên ngọn kiến kính. Thanh danh của Điền Bá Quan vốn không tốt, Nghi Hòa sư tỷ lại là người rất nóng tính, vừa gặp gã thì đương nhiên động kiếm. Nhưng võ công của Điền Huynh cao hơn Nghi Hòa sư tỷ, Nghi Hòa không thể giết được Điền Huynh.
Lệnh Xuân đang muốn gật đầu thì liền cảnh giác:
Bất cứ cô ta nói cái gì, ta tán đồng cũng được, phản đối cũng được, chứ quyết không được gật đầu hay lắc đầu. Á bà đó quyết không nghe được lời cô ta nói đâu.
Nghi Lâm nói tiếp: Đến lúc Điền Bá Quan giải thích rõ thì Nghi Hòa sư tỷ đã chém hắn 17-18 kiếm, may mà sư tỷ hạ thủ lưu tình, không giết hắn thật. Tiểu Nhi vừa nghe tin, vội chạy đến thông nguyên cốc, không thấy Gia đâu, hỏi người khác ai cũng nói Gia ở trong viện, vừa khóc vừa làm náo loạn, rất tức giận, không ai dám nói gì với Gia. Sau đó thì không thấy nữa, Tiểu Nhi tìm khắp nơi trong thông nguyên cốc, cuối cùng cũng gặp được Gia ở thung lũng sau núi. Thấy Gia bị treo ở trên cây, Tiểu Nhi rất hoảng sợ, vội giọt lên trên cây. Thấy trong cổ Gia có một sợi dây thừng xiết Gia sắp tắt thở. Thiệt là Bồ Tát phù hộ, may mà Tiểu Ni đến kịp thời. Tiểu Ni cứu Gia tỉnh lại. Gia ôm Tiểu Ni khóc sống lên. Tiểu Ni thấy trong cổ Gia vẫn còn treo sợi dây đai, trên mặt đai vẫn viết cái gì tham tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ. Tiểu Ni nói: Gia, người này thật là xấu, đã treo Gia một lần, lại treo thêm một lần thứ hai nữa. Treo nhầm dây đai, hắn cũng không đổi đi nữa. Gia Gia vừa khóc vừa nói, không phải là người ta treo mà tự ta treo lên, ta không muốn sống nữa. Tiểu Ly khuyên Gia Gia, Gia Gia, người đó nhất định là đột nhiên đánh lén Gia Gia. Gia Gia không cẩn thận bị trúng kế của hắn, vậy cũng không cần buồn nữa. Chúng ta tìm được hắn thì phải bảo hắn nói cho rõ ra. Nếu hắn nói không đúng thì chúng ta đem sợi dây đai treo cổ hắn lên. Gia Gia nói, sợi dây đai này là của ta, tại sao ta có thể treo lên mình người khác? Kẻ hiến sắc vô yếm tham tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ là bất giới hòa thượng ta, đâu có còn người nào hơn ta. Tiểu hài nhi đừng có đoán mò. Á ta bà, Tiểu Ni nghe Gia Gia nói như vậy trong lòng rất lấy làm kỳ. Tiểu Ni hỏi, Gia Gia nói sợi dây đai không treo lầm sao? Gia Gia nói, đương nhiên là không treo lầm, ta có lỗi với má má ngươi cho nên muốn treo mình lên cây tự tử, nhưng cái mặt ta không muốn sống nữa. Lệnh Hồ Xuân nhớ bất giới hòa thượng từng nói với hắn, lão yêu má má của Nghi Lâm, vì bà ta là một ni cô, cho nên vì bà ta mà lão xuất gia làm hòa thượng. Hòa thượng lấy ni cô thật là chuyện kỳ lạ cổ quái vô cùng. Lão nói lão có lỗi với má má của Nghi Lâm, chắc là vì sau đó lão thay lòng đổi dạ, nên mới tự nhận là phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm. Hắn nghĩ đến chỗ này thì lòng dần hiểu ra. Nghi Lâm nói, Tiểu Ni thấy Gia Gia khóc rất thương tâm, nên cũng khóc theo. Gia Gia lại khuyên ngược Tiểu Ni nói, Hài Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Nếu Gia Gia chết rồi, Hài Nhi sẽ bơi dơ giúp dưỡng ở trên đời, đâu còn ai lo lắng cho Hài Nhi. Gia Gia nói vậy khiến Tiểu Ni càng khóc dữ dội hơn. Cô nói đến đây, khóe mắt ứa đầy nước mắt. Vẻ mặt rất buồn khổ, cô lại nói, Gia Gia nói, được rồi, ta không chết nữa đâu, nhưng ta cũng đã có lỗi với má má của người. Tiểu Ni hỏi, tại sao Gia Gia có lỗi với má má của Hài Nhi? Gia Gia thở dài nói, má má của người vốn là một ni cô. Ngươi biết rồi, ta vừa gặp má má người là yêu má má người đến phát điên, nói gì cũng phải lấy má má của người làm vợ. Má má người nói, A Di Đà Phật, khởi lên ý nghĩ này không sợ Bồ Tát trách sao? Ta nói, Bồ Tát muốn trách thì trách một mình ta thôi. Má má người nói, thí chủ là người tục gia, lấy vợ sinh con là để đương nhiên. Bần ni gửi thân vào Phật môn, lục căn thanh tịnh không động lòng phàm, Bồ Tát đương nhiên phải gửi trách, làm sao trách thí chủ được. Ta nghĩ không sai, ta quyết chí muốn lấy má má người làm vợ, nhưng không phải má má người một lòng muốn lấy ta. Nếu để Bồ Tát trách má má người, làm liên lụy khiến sau khi má má người chết thì chịu khổ trong địa ngục, ta phải làm gì để xứng với má má của người? Vì vậy ta đi làm hòa thượng, Bồ Tát sẽ trách ta trước. Dù bị đày xuống dưới địa ngục, vợ chồng chúng ta còn sống luôn. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
Bất Giới Đại Sư đúng là một người trung tình, vì muốn nhận lấy sự quả trách của Bồ Tát mới đi làm hòa thượng. Đã như vậy, không biết sau đó tại sao lại thay lòng đổi dạ.
Nghi Lâm nói tiếp, Tiểu Ni hỏi Gia Gia, sau đó Gia Gia có lấy má má không? Gia Gia nói, đương nhiên là lấy được, nếu không thì làm sao sinh ra ngươi được. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên. Hôm đó ngươi mới sinh được 3 tháng, ta ẩm ngươi ra cửa hóng nắng. Tiểu Ni hỏi, hóng nắng thì có gì mà không phải? Gia Gia nói, sự việc cũng thật là không may, lúc đó có một thiếu phụ mỹ miều cưỡi ngựa chạy ngang qua cửa, thấy đại hòa thượng ta ẩm được bé gái, cảm thấy hơi kỳ, liếc nhìn cho con ta mấy cái rồi khen. Bé gái thật dễ thương, lòng ta vui vui nói, thí chủ cũng rất đẹp. Thiếu phụ trừng mắt liếc ta rồi hỏi, bé gái này hòa thượng ăn cắp ở đâu vậy? Ta nói, cái gì mà ăn cắp với ăn trộm, nó là con của hòa thượng ta đó. Thiếu phụ đó đột nhiên tức giận chửi, ta hỏi người đàng hoàng mà ngươi 3 lần để lượt trêu cợt ta, không thấy phiền phức sao? Ta nói, cái gì trêu cợt, chẳng lẽ hòa thượng không phải là người, không biết sinh con sao? Ngươi không tin thì ta xin cho ngươi coi. Mà người phụ nữ đó rất hung dữ, rút trường kiếm sau lưng ra phóng đến ta, thật là không biết đạo lý. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
Bất Giới Đại Sư nói thẳng tuột, không kiên kỵ gì, đều rất chân thật. Nhưng đối phương nghe thì cho rằng lão vô lễ chiêu cợt. Lão đã lấy vợ sinh con, tại sao không hòa tục? Đại hòa thượng bán đứa bé thì là chẳng ra thể thống gì hết.
Nghi Lạc nói, Tiểu Ni nói, chị thái thái này cũng có hung dữ, rõ ràng Hài Nhi là do Gia Gia sinh ra, đâu có gặp bà ta, làm gì mà vô duyên vô cớ rút kiếm trong người. Gia Gia nói, đúng vậy, lúc đó ta né tránh nói, tại sao ngươi không biết phân biệt xanh đỏ trắng đen thì đã động kiếm. Nếu đứa này không phải ta sinh thì chẳng lẽ là ngươi sinh? Người phụ nữ đó càng tức giận hơn, liên tiếp phóng ba kiếm về phía ta. Mấy kiếm này phóng không trúng ta, nên xuất kiếm càng nhanh. Ta đương nhiên không sợ bà ta, mà chỉ sợ bà ta đã thương đến ngươi. Bà ta phóng đến kiếm thứ 8, thì ta phóng cước đá bà ta lộn nhào. Bà ta đứng dậy lớn tiếng chửi: ác hòa thượng không biết xấu hổ, vô sĩ hạ lưu chọc ghẹo phụ nữ. Ngay lúc đó má má người giặt áo ở bờ sông về, đứng gần đó nghe, người phụ nữ đó chửi mấy câu, hầm hầm giọt ngựa đi, kiếm chớp dưới đất cũng không lượm. Ta quay lại nói với má má người. Má má người không trả lời câu nào mà chỉ đứng khóc. Ta hỏi má má người có chuyện gì vậy? Má má người vẫn không trả lời. Sáng sớm hôm sau, ta không thấy má má người nữa. Trên bàn có một tờ giấy viết 8 chữ. Ngươi đoán xem là chữ gì? Đó là 8 chữ: tham tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm. Ta ẩm ngươi đi khắp nơi tìm má má ngươi nhưng không tìm ra. Tiểu Ly hỏi: má má nghe lời người phụ nữ đó thì cho rằng gia gia đã trêu ghẹo bà ta thật. Gia gia nói: đúng vậy, không phải oan uổng sao? Nhưng sau đó ta lại nghĩ là cũng không hoàn toàn oan uổng, vì lúc đó ta thấy người phụ nữ đó, trong lòng thì nghĩ ngay: người phụ nữ này thiệt là đẹp. Ngươi nghĩ xem, ta đã lấy má má ngươi làm vợ rồi, mà trong lòng lại khen người phụ nữ khác mỹ miều. Không những chỉ khen trong lòng mà còn nói ra luôn nữa. Đó không phải là phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc như yếm sao? Lệnh Hữu Xuân thầm nghĩ:
thì ra má má của Mi Lâm tiểu sư muội khen thật lợi hại. Đương nhiên trong chuyện này có sự hiểu lầm, nhưng nếu hiểu cho rõ thì đã không có chuyện gì rồi.
Mi Lâm nói. Tiểu Mi hỏi: sau đó lo có tìm được má má không? Gia Gia nói: ta tìm kiếm khắp nơi nhưng mà tìm không có ra. Ta nghĩ má má người làm Nico nhất định đến một Amico nào đó. Am đường nơi nào ta cũng tìm qua một lượt. Một hôm ta tìm đến Bạch Vân Am, Thái Hằng Sơn. Sư phụ Đình Vật sư Thái của người thấy người rất dễ thương, lòng rất thích. Lúc đó người đang bị bệnh, sư Thái bảo ta để người trong am cho sư Thái nuôi dưỡng. Ta khỏi đem người đi bông ba bên ngoài sẽ rất nguy cho người. Vừa nhắc đến Đình Vật sư Thái, Nghi Lâm lại thổn thức nói: Tiểu Nhi từ nhỏ không có má má, hoàn toàn nhờ sư phụ nuôi dưỡng đến ngày khôn lớn. Người giết chết sư phụ lại là sư phụ của Lệnh Hồ Đại Ca. Mà bà thấy có khó xử không? Lệnh Hồ Đại Ca giống y như Tiểu Ly, từ nhỏ cũng không có má má, được sư phụ của Lệnh Hồ Đại Ca nuôi dưỡng đến lớn. Nhưng Lệnh Hồ Đại Ca còn chịu nhiều đau khổ hơn Tiểu Ly. Không những không có má má, mà ngay cả gia gia cũng không có. Lệnh Hồ Đại Ca đương nhiên phải kính yêu sư phụ của Đại Ca. Nếu Tiểu Ly giết sư phụ của Lệnh Hồ Đại Ca để báo thù cho sư phụ Tiểu Ly, thì không biết Lệnh Hồ Đại Ca đau buồn biết bao nhiêu. Gia gia của Tiểu Ly lại nói: sau khi gia gia gửi Tiểu Ly cho Bạch Vân Am nuôi dưỡng, người đi khắp các nơi am trong thiên hạ, ngay cả Mông Cổ, Tây Tạng, Quan Ngoại, Tây Dực, nơi hẻo lánh nào cũng tìm đến, nhưng vẫn không hỏi thăm được một chút tin tức nào của má má. Suy nghĩ kỹ thì má má Tiểu Ly nhất định là trách gia gia Tiểu Ly trêu ghẹo phụ nữ, nên ngày hôm sau người đã tự tử rồi. Á bà, lúc má má Tiểu Ly xuất gia đã phát lời thề trước Bồ Tát, sau khi thân vào cửa không môn, nước không còn dính dứa tình duyên, nhưng cuối cùng không chịu nổi tính tướng của gia gia, chịu lấy gia gia mới sinh ra Tiểu Ly không lâu, thì thấy gia gia trêu ghẹo phụ nữ, bị người chửi vô sĩ hạ lưu, liền tức giận. Má má là người phụ nữ vô cùng cứng rắn, cho rằng mình đã sai thì không thể sai nữa, đành phải tự tử. Nghi Lâm thở dài nói: gia gia Tiểu Ly nói chuyện này mai sao Tiểu Ly mới biết. Tại sao lúc gia gia xem dòng chữ kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc như yếm trên sợi đai lại làm cho gia gia đau lòng như vậy? Tiểu Ly nói: má má viết dòng chữ này để chửi gia gia, gia gia có cầm đưa cho ai xem không? Tại sao người khác cũng biết? Gia gia nói: đương nhiên là không, ta chưa hề nói với ai. Cái chuyện này mà nói ra ngoài ấy, thì còn ra thể thống gì? Nhất định là hồn ma của má má người tìm đến ta. Má má người muốn tìm ta báo thù, hận ta đã làm ô uế tấm thân thanh bạch của bà, rồi còn đi trêu ghẹo người đàn bà khác. Nếu không thì sợi đai giải treo trên người ta thiếu gì chữ không viết, sao lại cứ viết đúng 8 chữ này? Ta biết má má người đang muốn đòi tính mạng của ta, vậy thì cũng hay lắm, ta được cùng đi với má má người. Gia gia lại nói: dù ta đi khắp nơi không tìm được má má người, có xuống âm phủ tương hội với má má người thì đó chính là điều ta có cầu cũng không được. Nhưng mà đáng tiếc thân ta quá nặng, Lần đầu vừa treo lên cây thì dây thừng đã đứt. Lần thứ hai treo lên dây thừng cũng đứt. Ta muốn cầm dao cắt cổ tự tử. Vậy mà thanh đao rõ ràng luôn bên người ta, đột nhiên tìm không thấy nữa. Muốn chết cũng không có dễ. Tiểu Nhi nói, Gia Gia cũng nghĩ sai rồi. Bồ Tát bảo vệ, không để Gia Gia tự tử. Vì vậy dây thừng mới đứt, thanh đao cũng không thấy, nếu không thì đến lúc Hài Nhi tìm đến thì Gia Gia đã chết rồi. Gia Gia nói, cũng đúng, chắc là Bồ Tát phạt ta phải sống trên thế gian để chịu bao nhiêu khổ sở, không cho ta lập tức xuống cõi âm để gặp má nói ngươi. Tiểu Nhi nói, lúc đầu Hài Nhi còn cho rằng dây đao giải của Điền Báo Quang treo lộn vào Gia Gia, cho nên Gia Gia mới tức giận như vậy. Gia Gia nói, làm sao mà treo lộn được? Trước đây bất hạ bất dưới vô lễ với người, há không phải là cao gan làm càng sao? Ta biểu hắn đi làm mai, muốn tự tử lên hồ sung lấy người làm vợ, hắn lần lửa thoái thác. Rồi làm cũng không xong, nó không phải là làm việc bất lực sao? Tám chữ này treo trên người hắn thích hợp quá chứ. Tiểu Mi nói, Gia Gia còn kêu Điện Báo Quang đi làm những chuyện vô gì nữa, thì Hài Nhi sẽ giận đó. Trước kia, người lệnh Hồ Đại Ca yêu là tiểu sư muội của Đại Ca. Sau này yêu nhận đại tiểu thư trong Ma Giáo. Tuy lệnh Hồ Đại Ca đối xử với Hài Nhi rất tốt, nhưng chưa bao giờ để ý đến Hài Nhi. Lệnh Hồ Xuân nghe Nhi Lâm nói như vậy, thì cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Cô đối với hắn lột dạ si tình. Lúc đầu hắn còn chưa biết, nhưng sau đó dần hiểu ra. Nhưng quả đúng như lời cô nói, trước hắn yêu tiểu sư muội Hồi Nhạc, sau đó là chuyển sang yêu Danh Danh. Những lúc buông ba giang hồ, rất ít khi hắn nhớ đến Nhi Lâm. Nhi Lâm nói, Gia Gia nghe Tiểu Nhi nói như vậy, bỗng tức giận, lớn tiếng thó lạ lệnh Hồ Đại Ca nói, tiểu tử lệnh Hồ Xuân có mắt mà không trồng, thật là thua cả bất khả bất giới. Bất khả bất giới còn biết con gái của ta xinh đẹp, còn lệnh Hồ Xuân lại là người đại ngu đệ nhất thiên hạ. Gia Gia chửi rất nhiều lời thô tục rất khó nghe, Tiểu Nhi không dám nhắc lại. Gia Gia nói, người đuôi mù nhất thiên hạ là ai? Không phải Tả Lâm Thiền mà lệnh Hồ Xuân. Á ta bà, Gia Gia nói như vậy là không đúng. Tại sao Gia Gia chửi lệnh Hồ Đại Ca như vậy? Tiểu Nhi nói, Gia Gia, Nhạc cô nương và Nhậm đại tiểu thư đều đẹp hơn Hài Nhi gấp trăm lần. Hài Nhi làm sao mà bằng người ta được? Hơn nữa Hài Nhi thân đã vào Phật môn, chỉ cảm kích ân đức của lệnh Hồ Đại Ca đã xả thân cứu mạng Hài Nhi và đối với sư phụ Hài Nhi rất tốt. Nên lúc nào Hài Nhi cũng nhớ đến lệnh Hồ Đại Ca. Má má Hài Nhi nói đúng. Sau khi quy y vào cửa Phật, thì lực tăng phải thanh tịnh, nhúng nhíu tình duyên thì Bồ Tát sẽ quở trách. Người già nói, thân vào Phật môn tại sao không thể lấy chồng? Nếu con gái trong thiên hạ đều xuất gia hết, không lấy chồng sinh con nữa, thì loài người ở trên thế giới này không còn nữa. Má nói người là Nico, không phải đã lấy ba rồi sinh ra ngươi sao? Tiểu Nhi nói, Gia Gia, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hài Nhi, thà năm xưa má má đừng sinh ra Hài Nhi thì hơn. Cô nói đến đây, thanh âm lại nghẹn ngào, một lúc sau mới nói. Gia Gia nói, Gia Gia nhất định phải đi tìm lệnh Hồ Đại Ca, bảo Đại Ca lấy Tiểu Nhi. Tiểu Nhi hốt hoảng nói với Gia Gia, nếu Gia Gia mà còn nói chuyện này với lệnh Hồ Đại Ca đó, thì Tiểu Nhi mãi mãi không thèm nói với Gia Gia một câu. Gia Gia có đến ngọn chứng tính, Tiểu Nhi cũng quyết không gặp Gia Gia nữa. Nếu Huyền Bố Quang nói những lời vô vị này với lệnh Hồ Đại Ca, Tiểu Nhi sẽ nói với các vị sư tỷ Nhi Thanh, Nhi Hòa, vĩnh viễn không cho phép hắn bước nửa bước lên Hằng Sơn. Gia Gia biết Tiểu Nhi nói là làm. Gia Gia ngẩn vừa một lúc, thở dài rồi bỏ đi. Á ta bà, Gia Gia đi như vậy, không biết khi nào đến thăm Tiểu Nhi. Cũng không biết là Gia Gia có tự sát nữa không. Thật khiến cho người ta lo lắng vô cùng. Sau đó Tiểu Nhi đi tìm Điền Bá Quan, biểu hắn đi theo sau Gia Gia, chăm sóc cho Gia Gia. Sau khi nói xong, Tiểu Nhi thấy có rất nhiều người nén rút đi đến Thông Nguyên Cốc, núp ở trong bụi cỏ, không biết là để làm gì. Tiểu Nhi nhẹ nhàng đi theo xem, lại gặp được bà. Á bà không biết chỗ công, lại không nghe người ta nói. Lúc ở đây, nếu bị ai phát giác thì thật là nguy hiểm vô cùng. Sau này, ngàn vạn lần bà đừng đi theo người ta, núp vào trong bụi cỏ gì nữa. Bà cho rằng người ta đang chơi trò ú tim sao? Lần đầu Xuân rất bật cười thầm nghĩ.
Tiểu sư muội này tính là trẻ con, nên cho rằng người ta cũng là trẻ con.
Nhi Lâm nói, trong những ngày qua, hai vị sư tỷ Nhi Hòa Nhi Thanh cứ đốc thúc Tiểu Nhi luyện kiếm. Tần Quyên tiểu sư muội nói với Tiểu Nhi rằng là sư muội từng nghe các vị đệ tử nghi hòa, nghi thanh vàng bạc. Mọi người nói sau này Lệnh Hồ đại ca nhất định không chịu làm chuyển môn Thái Hằng Sơn. Nhạc Quốc Quân là kẻ đại thù giết sư phụ của chúng ta. Chúng ta không thể nhập vào ngũ nhạc phái, tôn lão làm chuyển môn. Cho nên mọi người biểu Tiểu Ni làm chuyển môn. Á bà bà, Tiểu Ni không tin chút nào. Nhưng mà Tần Quyên sư muội thề độc, nói không giả dối chút nào. Sư muội nói, mấy vị đại sĩ tỷ đều nói trong quần ni hàng chữ ni của Phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ đại ca đối xử tốt với Tiểu Ni nhất. Nếu để Tiểu Ni làm chuyển môn, thì nhất định là rất hợp với tâm ý của Lệnh Hồ đại ca. Sở dĩ các sư tỷ quyết định cách cử Tiểu Ni, hoàn toàn là vì Lệnh Hồ đại ca. Các sư tỷ muốn Tiểu Ni luyện kiếm thuật giỏi để giết nhà các quần. Lúc đó làm chuyển môn Thái Hằng Sơn không ai dị nghị nữa. Sư muội giải thích như vậy, Tiểu Ni mới tin. Nhưng chuyển môn Thái Hằng Sơn, Tiểu Ni sao mà làm nổi? Kiếm pháp của Tiểu Ni có luyện thêm 10 năm nữa, cũng không bằng các sư tỷ nghi hoàng như thanh. Muốn Tiểu Ni giết nhà các quần, thì Tiểu Ni càng là không được. Lòng Tiểu Ni chúng đã rối bời, nghĩ đến chuyện này càng rối bời hơn. Á bà thấy Tiểu Ni phải làm sao đây? Lệnh Hồ Xuân mới hiểu ra.
Hóa ra bọn đạo đốc thúc Ni làm luyện kiếm ngày đêm như vậy là muốn cô sau này thay chức vị của ta mà tiếp nhận trưởng môn Thái Hằng Sơn. Thật là dài công suy nghĩ, nhưng cũng là tấm lòng hậu ý đối với ta.
Như Lâm buồn bã nói, á bà Tiểu Ni thường nói với bà, Tiểu Ni ngày đêm tưởng nhớ đến Lệnh Hồ đại ca, nằm mơ cũng thấy Lệnh Hồ đại ca. Tiểu Ni nhớ đến Lệnh Hồ đại ca vì cứu Tiểu Ni mà không nghĩ đến tính mạng. Nhớ đến Lệnh Hồ đại ca vì thương, Tiểu Ni ôm Lệnh Hồ đại ca chạy trốn. Nhớ đến Lệnh Hồ đại ca cười nói với Tiểu Ni, muốn Tiểu Ni kể chuyện cho Lệnh Hồ đại ca nghe. Nhớ đến ở trong cái gì quần ngọc viện thành Hành Sơn, Tiểu Ni ngủ chung giường với Lệnh Hồ đại ca, cùng đắp chung mền với đại ca. Á bà, Tiểu Ni biết bà không nghe gì, nên nói với bà những lời này không xấu hổ. Nếu Tiểu Ni không nói, suốt ngày chấp chú trong lòng thì phải phát điên mất. Tiểu Ni nói với bà một lúc, khẽ gọi tên Lệnh Hồ đại ca thì lòng dễ chịu mấy phần. Cô dừng lại một lúc rồi khẽ gọi, Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca. Hai tiếng gọi này tình ý miên man, thật là ý tương tư ghi lòng tạc dạ. Lệnh Hồ Xuân bất giác chấn động, hắn sớm biết tiểu sư muội này rất tốt với hắn, nhưng lại không ngờ trong tâm hồn nhỏ bé của cô ẩn chứa mối thân tình như vậy, khiến cho hắn kinh tâm động phách. Hắn nghĩ,
tiểu sư muội đối với ta tình ý như vậy, kiếp này Lệnh Hồ Xuân này làm sao báo đáp được mối thân tình này.
Nghi Lâm khẽ thở dài nói, á bà, gia gia không hiểu Tiểu Ni, các sư tỷ Nghi Hòa Nghi Thanh cũng không hiểu Tiểu Ni. Tiểu Ni nhớ Lệnh Hồ đại ca chỉ vì không quên được. Tiểu Ni biết rõ là không nên như vậy. Tiểu Ni là ni cô thân trong Phật môn, sao lại có thể ngày đêm thương nhớ một nam nhân? Huống chi Lệnh Hồ đại ca còn là trưởng môn nhân của bổn môn. Ngày ngày Tiểu Ni cầu Quán Âm Bồ Tát cứu Tiểu Ni, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Tiểu Ni quên được Lệnh Hồ đại ca. Sáng sớm hôm nay tụng kinh niệm danh hiệu cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, lòng Tiểu Ni lại cầu xin Bồ Tát, mong Bồ Tát phù hộ cho Lệnh Hồ đại ca tai qua nạn khỏi, gặp hung phá lành, phù hộ cho Lệnh Hồ đại ca và đại tiểu thư họ Nhậm kết thành lương duyên mỹ mãn, sống đứt đạt bầu, đời đời kiếp kiếp được sống hạnh phúc. Tiểu Ni bỗng nhiên nghĩ, tại sao mình lại cầu Bồ Tát điều này, cầu Bồ Tát điều nọ, Bồ Tát nghe cũng phải phiền. Từ nay về sau, Tiểu Ni chỉ cầu Bồ Tát phù hộ cho Lệnh Hồ đại ca, cả đời tiêu giao khoái lạc. Lệnh Hồ đại ca thích nhất là tiêu giao khoái lạc, không công nệ ràng buộc. Mong Lệnh đại tiểu thư sau này không ràng buộc Lệnh Hồ đại ca. Cô xuất thần một lúc rồi khẽ niệm, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô niệm mười mấy lần rồi ngẩng đầu lên nhìn trăng nói, Tiểu Ni phải về rồi, bà cũng về thôi. Cô lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao, nhét vào tay Lệnh Hồ Xuân nói, á bà, hôm nay tại sao bà không nhìn Tiểu Ni, bà không được khỏe sao? Một lúc sau thấy Lệnh Hồ Xuân không ừ hử, cô lẩm bẩm, bà không nghe, nhưng Tiểu Ni cứ hỏi bà, thiệt là ngu. Cô từ từ quay người đi. Lệnh Hồ Xuân ngồi trên tảng đá nhìn theo bóng Nghi Lâm mất hút trong bóng đêm. Những lời vừa rồi cô nói, từng câu thoáng qua trong đầu hắn, nghĩ đến những điều xúc động, thật khó xử cho hắn. Bất giác hắn nhận ra, Lệnh Thục Xuân không biết hắn ngồi bao lâu, vô tình nhìn xuống khe suối, bất giác giật mình kinh hãi, thấy dưới nước có cái bóng sánh vai với hắn ngồi trên tảng đá. Hắn cho rằng mình qua mắt, lại cho rằng tại mặt nước dao động. Hắn định thần lại xem, thấy rõ ràng là hai cái bóng. Trong phút chốc, lưng hắn toát mồ hôi hột, cả người cứng đờ, không dám quay đầu lại. Nhìn cái bóng dưới nước, biết người đó ở sau lưng hắn không có hai thước, chỉ cần đưa tay thì chế phục được tính mạng của hắn. Nhưng hắn lại sợ đến đờ người ra, không biết dọt về phía trước. Người này đứng sau lưng hắn, không một tiếng động. Hắn hoàn toàn không biết, rõ ràng võ công người này rất cao, khó mà tưởng tượng được. Hắn liền nảy ra một ý nghĩ.
Là quỷ chắc.
Hắn nghĩ đến đây, trong lòng sợ đến lạnh ngắt, ngẩn người ra một lúc, rồi mới nhìn xuống khe suối. Nước suối chảy, dưới ánh trăng, cái bóng mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng thấy hai bóng người giống y như nhau, đều mặc áo phụ nữ cao rộng, búi tóc trên đầu cũng giống y như nhau, lại là hóa thân của mình. Lệnh Thục Xuân càng kinh hãi, hắn sợ đến nỗi cơ hồ tim cũng ngừng đập. Đột nhiên không biết từ đâu, một dũng khí trong hắn dâng lên, hắn quay phắt lại đối diện với con quỷ đó.
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Bỗng Châu tuần tới.
Chờ ta.